Đọc sách ngàn lần. Tập 4. Đọc sách hiển bày tự tánh. Xin kính chào thầy. Chào mọi người. Trong 3 tập trước, chúng con đã báo cáo tường tận cho các vị phụ huynh và các thầy cô về phương pháp, yêu cầu và cách lựa chọn kinh điển cho tiết mục đọc sách ngàn lần, mỗi ngày đọc sách 8 giờ đồng hồ. Nói cách khác, các thầy cô và phụ huynh có thể làm theo cách này, họ đều đã hiểu rõ rồi. Các tập tiếp theo sẽ có rất nhiều bạn học chia sẻ với mọi người về sự thể hội từ việc đọc sách của chính mình, chính là những cảm ngộ của các bạn sau 8 giờ đọc sách mỗi ngày. Con xin báo cáo với thầy, trải qua mấy ngày nay con đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, con có vài cảm nhận. Thứ nhất là con phát hiện thấy nội tâm của chính mình đã an định rất nhiều so với trước đây, không còn bợp chợp nữa. Còn trước đây khi làm việc và nói chuyện với người khác thường thiếu suy nghĩ, có khi nói xong rồi thì chính mình đã làm tổn thương người khác, hoặc là nói những lời không nên nói. Ở trong tình huống đó, thường xuyên nói sai, thường tổn thương người khác. Và phải, sau đó phán đoán sự việc, có khi con lại phán đoán sai. Đó là khi các em nhỏ tuổi muốn báo cáo với các anh chị lớn một số việc nên phải nên làm như thế nào, thì con lại phán đoán sự việc đó một cách sai lầm, là con phân biệt không rõ ràng, rất hồ đồ, có phải không? Dạ. Con rất là hấp tấp, căn bản là con không dụng tâm suy nghĩ. Thông qua lần đọc sách này, con đã cảm nhận rõ ràng là lúc con nói chuyện và làm việc, con phát hiện thấy mình đã bắt đầu có sự suy nghĩ rồi. Trước khi nói chuyện, con đã biết suy nghĩ sự việc này, câu nói này có thích hợp nói ra hay không, thân phận của con có thích hợp nói hay không, đồng thời người khác có thể tiếp nhận câu nói này hay không, con làm tổn thương đến họ hay không. Trước đây con không hề nghĩ qua những điều này. Con đọc sách đến ngày thứ mấy thì có được cảm nhận này, và đọc đến ngày thứ tư, thứ năm thì con có cảm nhận này. Các cô chú ý nghe, đọc sách đến ngày thứ tư thì em ấy đã có được cảm nhận này. Có phải các cô yêu cầu mỗi ngày các em đều phải viết cảm nhận này ra hay không? Và phải, thưa thầy, mỗi buổi tối sau khi các em đọc kinh 8 giờ đồng hồ, tất cả các em học sinh không được rời khỏi lớp mà phải an tĩnh viết ra những thể hội từ việc đọc sách của ngày hôm đó. Thể hội một điều thì viết một điều, hai điều thì viết hai điều, mỗi ngày đều viết sao? Mỗi ngày đều viết. Vậy các em đọc sách 20 ngày thì đã viết 20 lần à? Đúng vậy. Có phải là cảm nhận mỗi ngày đều khác không? Dạ phải. Đồng thời chúng con đều nhìn thấy được những thay đổi mỗi ngày của các em. Vậy thì phụ huynh và thầy cô sẽ hỏi là cái này có lợi ích gì? Có ích gì? Để các em chính mình nhìn thấy được các em đã thay đổi thế nào. Sư phụ ngài thường nói, sâu rớm biến thành bướm, nó không còn là sâu nữa mà sau cùng hóa thành bướm bay đi. Nó đã biến hóa như thế nào vậy? Quá trình này phải để cho các học sinh tự mình viết ra. Lợi ích là ở chỗ nào vậy? Tự mình dạy dỗ chính mình, rốt cuộc nó đã làm cách nào? Từ một đứa trẻ tinh nghịch như em này đây, sốc nổi bợp chợp, không biết sử dụng đầu óc, nó đã thay đổi như thế nào? Mỗi ngày nó phải ghi chú lại để dạy dỗ chính mình, để người khác xem, để họ sanh tính tâm. Đồng thời đây cũng là một sự kiểm tra. Có em học sinh trong một ngày không chăm chỉ đọc sách, nên khi đến tối em ấy viết không được điều gì, em ngồi đó rất lo lắng. Chỉ hồ đồ cho qua ngày thôi. Nếu như em đó viết đại vài câu thì con nhìn cũng biết em ấy đã viết bừa. Còn em học sinh cả ngày dụng công đọc sách, nên khi em ấy ngồi viết thì rất là nhẹ nhàng, có thể an tĩnh viết ra từng điều một về cảm nhận của mình. Tôi tin là những câu cảm nhận này, một câu cũng được, hai câu cũng được, đều phải viết ra. Có ý thì viết dài, không có thì viết ngắn, không thể không viết được. Nếu không viết thì 8 giờ đồng hồ bạn đã làm gì? Tôi tin là khi các em học sinh viết ra những lời này, các cô nhất định có thể nhìn thấy được em nào chỉ hồ đồ cho qua ngày, em nào chỉ đọc hùa theo, em nào thật sự cảm nhận. Có đúng không? Dạ đúng. Bởi vì chúng con có đối chiếu nội dung các em viết với tình trạng của các em. Thầy cô rất hiểu tình trạng của các học sinh. Bình thường các em có những cách suy nghĩ này hay không? Các em có những cảm nhận này hay không? Các em có những cảm nhận này hay không? Chúng con đều biết rõ. Nên khi nhìn những nội dung này là chúng con biết được các em có nghiêm túc đọc sách hay không. Việc chúng copy sao chép các cô cũng có thể nhìn ra chứ. bạn sao chép không sao cả, sau cùng sẽ có kết quả gì? Không những không có cảm nhận mà còn thế nào? Nếu che giấu lỗi chồng thêm, bạn còn đi copy người khác, tội chồng thêm tội. Nó thật ra là một giáo viên chủ nhiệm tốt, thật sự phải định tâm lại, nhất tâm trong việc dạy học. Tình trạng của các em học sinh, các cô dù có nhắm mắt cũng phải biết được. Chỉ một việc nhỏ thôi, nhưng biết được đức hạnh học vấn, nhân phẩm và năng lực của đứa học trò này như thế nào. Trong quá trình này, thầy cô hoặc là phụ huynh nhất định phải chú ý đến một điều, đó là nhất định phải để các em thật sự viết ra suy nghĩ của mình. Có một số em không đọc sách nghiêm túc, lúc em viết cảm nhận thì đã đi tìm các câu nói, danh ngôn, cách ngôn hoặc là khẩu hiệu trong sách và kinh điển. Nếu như vậy thì phải chỉ ra cho các em thấy, nhất định phải dạy dỗ chúng, phải trừng phạt chúng. Vì sao vậy? Không để học trò từ bé đã hình thành thói quen sống. Bảo chúng viết cảm nhận thì phải viết cái của chính mình, sao có thể sao chép trong sách được chứ? Đây gọi là gì? Gọi là không chân thành, không thành thật. Thành chính là không tự lừa dối mình, không lừa dối người khác, không lừa dối lương tâm của chính mình. Từ nhỏ phải dạy cho chúng điều này. Chúng đã uổng phí hết 8 giờ đồng hồ, chúng đã có lỗi đối với rất nhiều thầy cô, bạn học và những người có ảnh hưởng đến chúng. Phải nói cho chúng biết điều này, dạy cho chúng biết hổ thẹn. Ngoài ra, việc viết cảm nhận này vô cùng quan trọng. Trong lúc các em học sinh viết cảm nhận thì các em cũng tỉ mỉ thể ngộ được là trong một ngày đọc sách thế này em đã có được những tâm đắc gì, lợi ích của việc làm này là gì, nhằm nâng cao tính tâm của các em. Nếu không có tính tâm thì các em không thể đọc sách nổi, các em sẽ buồn ngủ, sẽ chuồn khỏi lớp, sẽ cảm thấy khô khan buồn tẻ. Phải làm sao thì mới làm được, phải thâu nhiếp cả sáu căn, nếu không chuyên chú thì không thể viết ra được. Ngoài ra các cô còn phải nói về việc phản tỉnh. Các em viết cảm nhận cũng giống như viết tổng kết về việc phản tỉnh của chính mình. Các cô nhìn thấy những người trong xã hội ngày nay, ai còn có năng lực này chứ? Mời bạn ngồi xuống đây, hãy nghĩ xem bạn đã phạm những lỗi lầm gì trong ngày hôm nay. Ngay cả năng lực này mà mọi người cũng không có được. Họ suy nghĩ, họ biết đây là sự dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, rất là tốt. Mỗi ngày tôi tự xét 3 việc, rất là tốt. Thế là họ ngồi đó nghĩ, phản tỉnh, nhưng nghĩ không ra, không xét chính mình nổi, mất năng lực đó rồi. Vì sao vậy? Bởi vì ngày đó tâm của họ bồn chồn không yên, họ nghĩ cái gì cũng không nghĩ ra. Những đứa trẻ này 6-7 tuổi, thậm chí mười mấy tuổi này, từ nhỏ tâm tính đã an định, nên chúng có công phu kiểm điểm nội tâm của chính mình. Đây chẳng phải là công phu do mỗi ngày được dạy ra hay sao? Từ nhỏ chúng đã có công phu này. Nói cách khác, chúng có thể nhìn được tâm của mình, đúng không? Các cô thấy vừa rồi em học sinh này đã nói là do em có thể nhìn ra được tâm của mình nên mới nói ra được những lời này. Cho nên mà nói, thành thánh thành hiền đều từ trên tâm địa mà hạ công phu. Các bạn đừng cho rằng đọc sách ngàn lần thì cứ ở đó mà đọc. Bạn xem thấy tiết mục này của chúng tôi thì sẽ biết trong đây có rất nhiều việc. Đương nhiên rồi, bạn phải học như vậy, phải dạy như vậy. Thiếu đi một mắt xích thì không thể thành tựu được. Sau khi con đã đọc sách như vậy, sau 4-5 ngày thì con đã có thể an định, đồng thời phát hiện rằng sau 4-5 ngày đó, những lời nói hành động trong cuộc sống bình thường của con đã nghiêm trang cẩn thận hơn nhiều so với trước đây. Con biết là có rất nhiều việc con lẽ ra không nên làm. Con có thể nói cụ thể được không? Con cảm thấy lời nói hành động của con trong cuộc sống đã nghiêm trang cẩn thận như thế nào? Thí dụ như khi con nói chuyện với bạn học lớn tuổi, giữa chúng con có một số việc mà các bạn học nhỏ tuổi hơn đôi khi không nên nghe thấy, không thích hợp để các em nghe, hoặc là trong lúc các em đang học, chúng con nói những chuyện này sẽ quấy rầy các em. Lúc đó bản thân con đã lập tức phát giác ra được à? Trước đây con không phát giác ra sao? Trước đây con cảm thấy mình không thể phát hiện ra việc này. Chính là không thể à? Dạ. Con xem, lúc nãy chúng ta nói về tam cương trong sách Đại học. Đại học chi đạo, làm thế nào trở thành thánh thành hiền? Tại minh minh đức, tự tánh vốn có của con là minh đức, là sáng tỏ. Điều này con đã sẵn có từ bản chất tự nhiên. Học tập chỉ nhằm để khai mở điều này, cho nên chữ minh này là động từ để khai mở minh đức, gọi là minh minh đức. Sau đó yêu thương người dân, đạt đến chỗ chí thiện. Ba cái cương lĩnh này phía sau là nói điều gì? Nói thứ tự của việc tu học, phải biết trước sau, làm việc có đầu đuôi, biết dừng rồi mới có thể được định. Điều này mọi người chính mình đã nghe em học sinh này vừa rồi nói. Tôi đã an định rồi. Mất mấy ngày vậy? 4 ngày. Đã dùng phương pháp gì? Biết dừng. Vậy đọc sách ngàn lần là biết dừng ở nơi nào? Vừa rồi tôi đã nói với mọi người, từ chỉ chính là giới luật, là giới điều, là cấm chỉ. Điều gì có thể làm, điều gì không thể làm là quy củ. Chỗ nào cần đến chữ chỉ? Những điều trong 3 tập tiết mục trước đã nói đến đều là chữ chỉ này. Mắt phải như thế nào, tâm phải như thế nào, tai phải như thế nào, phát âm phải ra làm sao, cầm sách ra sao, ngón tay thế nào. Đây gọi là gì? Quy củ. Dùng chữ chỉ này làm đại biểu. Trong sách đại học nói, bạn phải dạy cho học sinh biết điều này. Không biết dừng thì chúng sẽ làm săng làm bậy, thứ gì cũng làm. Đó gọi là không biết chỉ. Nếu như chúng biết chỉ, giữ được chữ chỉ này mà làm trong 4 ngày thì sẽ được định. Lúc nãy em ấy đã nói, em nói tâm của em đã an định rồi, đây là tiểu định. So với trước đây thì em chỉ được tiểu định mà thôi, nhưng em đạt được rồi. Câu nói tri chỉ di hậu hữu định đã được em ấy chính mình nói ra. Điều này là do em chính mình cảm nhận được. Cho nên giới và định có mối quan hệ nhân quả. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Đây chính là tổng cương lĩnh dạy học của 3 nhà Nho, Thích, Đạo. Đại học trong bộ Tứ Thư cũng không xa lìa điều này. Tam vô lậu học. Bạn đã nghe thấy điều này rồi. Hiện nay lọc người, vì sao không an định? Vì không biết chỉ, không biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Đó chính là tự do. Đây là giá trị quan của phương Tây. Loạn thành một nồi hỗn độn rồi. Cho nên lòng người sốc nổi. Chúng ta nhất định phải biết an định từ đâu mà có. Chương đầu tiên trong sách đại học nói với chúng ta: tri chỉ nhi hậu hữu định. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, bạn phải biết được những việc nào không nên làm. Dựa vào 4 quyển sách là Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo và Sa Di Luật Nghi, thấy đều nói với bạn những điều gì không được làm. Cầm một cái ly bên trong không có nước, cầm vật rỗng bên trong chẳng có chứa thứ gì, như vật đầy, giống như cầm một cái ly đựng đầy nước vậy. Hết sức cẩn thận. Bạn xem, đây chính là quy củ. Đây gọi là giới luật, là biết dừng. Lòng người cứ giữ được lâu dài như vậy thì tự nhiên sẽ được định. Cả tâm và thân đều được định rồi. Thân được định thì người đó có quy củ, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính, mũ phải ngay, nút phải cài, hết thảy biểu hiện ra bên ngoài. Còn bên trong tâm thì sao? Bạn thấy vừa rồi em ấy nói, việc này em đã biết rồi, việc kia em đã rõ rồi, trước đây em ấy không phát hiện ra được. Bạn thấy điều này chính là gì? Trí huệ vốn có của tự tánh đã lưu xuất ra bên ngoài rồi. Bình thường có người làm việc ngu ngốc, làm việc sai lầm, rước lấy họa, chiêu tai rước họa là gì vậy? Sao tôi lại không thể nghĩ ra được việc này? Vì sao vậy? Vì bị loạn tâm, không được định. Bạn xem định có tốt hay không? Định có thể mang đến điều gì cho bạn? May mắn, hạnh phúc. Còn nếu như tâm loạn, không có định thì sẽ toàn làm những việc ngu ngốc, nói lời ngớ ngẩn, sẽ đắc tội với người, lớn lên sẽ rước lấy họa, chiêu tai rước họa, không thể được hạnh phúc. Con đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Thưa thầy, trước đây con không thích học, mỗi lần học là con bị đau đầu, con luôn muốn chạy đi chỗ khác ạ. Cô giáo chủ nhiệm của con nói là con là học sinh cứng đầu nghịch ngợm nhất lớp, phải không? Dạ phải. Trải qua mấy ngày đọc sách, con đã phát hiện thấy mình không còn muốn chạy ra bên ngoài nữa. Bởi vì phải ở trong lớp đọc sách, không được ra bên ngoài. 8 giờ đồng hồ, phải không? Dạ phải. Phải ở trong lớp 1 ngày. Vậy thì con khó chịu lắm không? 1-2 ngày đầu đọc sách, con cảm thấy đọc không nổi, cảm thấy toàn thân rất là khó chịu. 1-2 ngày đầu là vậy, phải không? Dạ. Rảnh một chút là con muốn đi ra ngoài, không muốn ở trong lớp đọc sách. Nhưng khi đọc sách đến ngày thứ 3, thứ 4 thì con dần dần cảm thấy mình không còn nghĩ như vậy nữa. Càng đọc thì càng cảm thấy thoải mái. Lúc đọc sách cảm thấy vô cùng thoải mái, không còn cảm thấy khó chịu nữa, cũng không cảm thấy học tập khó khăn mà muốn bài trừ, không muốn học nữa. Cái suy nghĩ đó dần dần nhạt mất, rồi không còn nữa. con không nghĩ thế nữa, mà lúc đọc sách lại cảm thấy rất là vui, vô cùng thoải mái. Con vui sao? Dạ. Vui à? Ở trong phòng 8 giờ đồng hồ mà lại vui vẻ. Các cô đã nghe chưa? Miệng em ấy nói là đọc sách rất vui, chúng con thật sự không dám tin. Các cô đã dạy em này mấy năm rồi? Dạ hơn 4 năm, gần 5 năm rồi ạ. Trước giờ em ấy chưa từng như thế à? Chưa từng như vậy. Mỗi lần lên lớp, mỗi lần đến giờ học là em ấy toàn chạy ra ngoài. Nếu không chạy ra ngoài thì cũng ngồi ở đó ngủ gục. Ngủ gục à? Một chương kinh văn bạn học khác thì một ngày là có thể học thuộc, còn em ấy thì không chịu học, cũng không chịu học thuộc lòng. Phải mất 3 ngày 5 ngày em ấy mới an định lại được, mới học thuộc lòng được. Học sinh như vậy chắc là các cô đau đầu lắm hả? Dạ rất đau đầu. Em ấy còn suốt ngày nói là không muốn học ở đây. Ở đây nghiêm khắc quá, khổ quá, ở không nổi. Trước đây em ấy hay nhận xị với cha mẹ, con không muốn học ở đây, con muốn về nhà, như vậy ạ. Do đó mới biết việc làm hay nhất trong thiên hạ chính là đọc sách. Chúng ta đã thể hội rồi đó. Việc này có thể khiến một kẻ xấu ác dần dần trở thành người tốt. Việc hay nhất trong thiên hạ chính là đọc sách. Đây là chân lý. Các cô cứ từ từ thể hội. Vì sao em này có kết quả tốt như vậy? Có phải lúc ban đầu các cô không thể nghĩ ra đúng không? Dạ không nghĩ ra à. Vậy mà sau 4 ngày 5 ngày lại có được thay đổi như thế này? Thật là nghĩ không ra nổi, cũng không dám tin. Thưa thầy, điều thứ hai mà con cảm nhận là con phát hiện trong lúc mình đọc sách, trong lúc đọc sách con đã phát giác ra được những thói quen xấu trước đây của con. Con có rất nhiều tập khí và thói xấu nghiêm trọng. Sau đó con phát hiện được những thói xấu này từ đâu mà đến. Chính là thông thường khi con tiếp xúc với người khác, do những duyên xấu ác từ bên ngoài tác động, khiến con dần dần bị ô nhiễm mà trở nên có rất nhiều thói tật xấu à. Các cô xem, câu nói này có ý nghĩa gì? Các cô phải nghe cho thật kỹ. Hiện nay có rất nhiều người làm ra những hành vi cực xấu, nhưng họ đều không biết, họ không cảm nhận được. Đây là xấu hay sao? Không phải. Món này 1 đồng nhưng tôi có thể bán ra 50 đồng, đây chẳng phải là tài giỏi sao? Sao lại là xấu được chứ? Họ không biết đó là gạt người, lừa người, họ xem đó là tài giỏi. Do đó, đệ tử Quy có câu: theo ý mình, mù lẽ phải. Câu mù lẽ phải chính là mê mất lương tâm. Làm sao gìn giữ lương tâm đây? Có câu: cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Nếu chúng ta không muốn tánh người bị thay đổi thì nhất định phải dùng giáo dục. Đem những kinh điển hay nhất trong nhân gian phù hợp với họ mà bày ra trước mắt. Sách chúng tôi đã lựa chọn là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, giáo dục về nhân quả, đã bày ra trước mắt. Bên trong sách dạy chúng ta phân biệt rõ trắng đen, cái gì là thiện, cái gì là ác. Đọc sách này rồi, đọc rồi sẽ hiểu rõ điều này là thiện, điều này là ác. Họ sẽ biết được chính mình sai chỗ nào. Các cô xem, chẳng phải đây là một thí dụ sao? Trước đây tôi đã sai, tôi hiểu rồi. Em ấy đã hiểu rồi. Các cô thấy vậy, một người từ ác trở thành thiện khó khăn đến giường nào. Vậy mà sau mấy ngày đọc sách, người đó đã hiểu rõ rồi. Thế mới biết được sức mạnh của kinh điển đã được truyền đến ngàn năm vạn đời rồi đó. Nếu vẫn còn xem thường kinh sách thì bạn hãy dùng một thứ khác để thay thế xem, có thể dạy dỗ một em học sinh hư hay không. Nếu bạn không có thứ khác mà cái này bạn cũng không cần, vậy thì bạn chẳng phải là không thành tâm hay sao? Không muốn người trở nên tốt đó sao? Cho nên chúng tôi nghe em ấy nói thì biết là điều cảm nhận thứ hai em ấy đã biết. Thói xấu ác của chính mình từ đó mà đến. Xung quanh chúng ta có những người cũng là những việc như vậy, đều do họ làm ô nhiễm chúng ta. Chúng ta vốn không phải như vậy. Bạn xem câu kinh văn: can cường bất nhân, không nghe lời khuyên bảo, không phân tốt xấu, làm việc trái nghịch, di hại xã hội, thọ ân không biết cảm, gặp oán mãi ôm lòng. Các cô nghĩ xem, mỗi ngày các em đọc những điều này, những câu nói này thông tục dễ hiểu. Thọ ân không biết cảm, gặp oán mãi ôm lòng, tâm oán hận nặng, sai rồi. Vì sao vậy? Vì chương mở đầu trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói là nếu bạn làm ác thì gặp nhiều họa hoạn, người đều chán ghét, không có ai mà không chán ghét bạn. Hình phạt tai họa theo thế mà đến, không thể gặp được may mắn. Điều tốt lành đều tránh xa bạn, còn tai họa thì mỗi ngày đi theo. Sao xấu mang điều rủi đến, mạng hết rồi chết. Phước báo và thọ mạng của bạn đã hưởng hết sạch rồi thì bạn bị lôi đi thôi. Các cô nghĩ xem, nếu như con người mỗi ngày đọc những câu này, họ có dám làm điều ác không? Các cô nghĩ xem, Cho dù người hồ đồ đến đâu, nếu biết chữ, nghe hiểu sơ sơ họ cũng không dám làm. Đây gọi là gì? Đọc kinh là đọc cho ai? Đọc cho mình. Người nào nghe, mình đọc mình nghe. Đây chính là giáo dục. Cho nên nội dung đọc sách rất quan trọng. Sư phụ nói chúng ta về bốn nền tảng. Thái thượng cảm ứng thiên là quan trọng nhất. Vì sao vậy? Vì đây là giáo dục nhân quả. Đệ tử quy dạy về quy củ. Thập thiện nghiệp đạo dạy điều này còn tốt hơn. Cho nên các cô nhìn thấy các học sinh có kết quả như thế này là do nguyên nhân gì? Các em đã đọc cho chính mình nghe hiểu thấu suốt. Người này đã phá mê khai ngộ rồi. Các cô xem rất nhiều phụ huynh thầy cô giáo nói. Hiện tại trẻ con rất khó dạy. Bạn nói với chúng như thế nào chúng cũng nghe không hiểu. Còn chúng tôi ở đây chỉ mất 4-5 ngày là nghe hiểu rồi. Các cô cũng đã dạy các em 4-5 năm rồi đó. Nhưng chúng vẫn không ngoan. Các cô xem chỉ cần nghe theo phương pháp này của sư phụ thì những tập khí xấu ác trong 4-5 năm qua, trong 4-5 ngày chúng đã giác ngộ rồi. Chúng có thay đổi hay không hãy để qua một bên hẳn nói. Chúng đã giác ngộ rồi. Điều này giống như một khối đá lớn đã chuyển động rồi. Sẽ có thay đổi. Các cô đã nhìn thấy hy vọng rồi đó. Trước giờ chưa từng có. Chúng ta phải nhớ là việc đọc sách ngàn lần không phải là cầu học vấn tri thức. Không phải. Đó là phần sau. Phần trước là gì? Tri chỉ di hậu hữu định. Cái định này quan trọng hơn điều gì hết. Đức hạnh của các em đã hiển bày ra rồi. Kết quả này các bạn tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu học phí, học bao nhiêu đại học tên tuổi, học ở những trường học quý tộc thì có thể có được hay không? Không có được. Vậy mà đọc sách ngàn lần có được. Có cần tốn tiền hay không? Không cần tốn tiền. Bạn thấy, bạn đã tốn bao nhiêu đồng tiền oan uổng, chịu bao nhiêu tội oan uổng rồi. Con của bạn chỉ cầm cuốn sách lên rồi làm theo phương pháp của chúng tôi. Điều mấu chốt chính là những nội dung mà em ấy vừa rồi đã phản tỉnh. Trước đây giáo viên cũng đã nói với em mỗi ngày. Nhưng nghe không hiểu, nói rác cả miệng mà em vẫn không chịu nghe, cứ cảm thấy thầy cô đã mắng oan em rồi, sao không nói các bạn học khác mà nói em. Hiện tại thì em ấy đã hiểu rồi. Các cô có biết em ấy vì sao như vậy không? Vì sao được như vậy? Thứ nhất là do trì giới. 8 giờ đồng hồ không cho phép chạy nhảy lung tung. Sau khi chúng trì giới rồi, các cô xem 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đã được kiểm soát. Kiểm soát ở đâu? Kiểm soát ở trên kinh văn. Đây gọi là tri chỉ nhi hậu hữu định. Thì tự nhiên là cái định vốn sẵn có trong tự tánh sẽ lưu lộ ra. Mọi người nhất định phải nhớ tự tánh là như thế nào vậy? Tự tánh vốn thiện. Sau khi đã định rồi thì cái thiện đó sẽ xuất hiện. Trước giờ chúng ta cứ làm theo phương pháp đổ nước vào, nhưng bên trong các em là một chậu nước dơ. Cho dù có làm thế nào thì cũng bốc mùi hôi thối, cáo bẩn không chịu nổi. Hiện tại thì những thứ này đã tự động bị loại trừ rồi. Tự động bị loại trừ, dần dần chúng sẽ khôi phục lại tự tánh vốn định, bản thể thanh tịnh. Rồi cái thiện vốn có của các em sẽ bắt đầu phát tán ra bên ngoài. Tốt biết bao. Đây là gì vậy? Là nguyên lý và phương pháp giáo dục của dân tộc ta. Toàn thế giới không có cái thứ hai, chỉ có cái duy nhất, không có chi nhánh. Bạn nói với các chuyên gia phương Tây, họ sẽ nghe không hiểu. Đây là cái học dựa vào tánh của tâm. Nho gia, đạo gia và nhà Phật đều nói về điều này. Đây chính là thực nghiệm, khoa học thực nghiệm. Làm cái nào tốt cái đó. Bạn nói con nhà chúng tôi đọc 5.000 lần mà vẫn không thấy hiệu quả gì. Nguyên nhân là gì? Trong 3 tiết mục đầu, chúng tôi đã nói với các bạn phải chú đến duyên và điều kiện của môi trường xung quanh. Bạn không có được cái điểm quan trọng này thì bạn sẽ làm sai. Còn có một khả năng khác, đó là con của bạn đã bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Sư phụ ngài đã nói, đọc 3.000 lần không đủ thì đọc 6.000 lần. 6.000 lần không được thì đọc 10.000 lần, rồi chúng cũng sẽ tốt thôi. Khi bạn phát hiện thấy chúng càng ngày càng tốt hơn, thì bạn biết là chúng đang thay đổi. Thay đổi tốt hay xấu, vấn đề là ở thời gian mà thôi. Bạn phải có tâm nhẫn nại. Bạn muốn đuổi kịp con mình mà không nhẫn nại thì làm sao được? Cho nên chúng ta phải hiểu là các cô làm giáo viên chủ nhiệm có chỗ khó khăn không biết xử lý như thế nào. Sao mình nói thế nào các em vẫn không hiểu vậy? Lần này các cô đã hiểu rồi. Vấn đề là phải dựa vào tánh của tâm mà hạ công phu. Có thể đạt được hiệu quả này là do định. Đây chỉ là một chút hiện tượng tốt thôi. Nhất định phải từ tri chỉ. Chính là từ trì giới mà bắt đầu. Trong quyển Đại học của Bộ Tứ Thư đã chỉ dạy cho chúng ta. không có điều này không được. Cho nên chúng ta phía trước có nói dùng thời lượng 3 tập để giảng cho mọi người quy tắc, mà không được xem nhẹ. Được rồi, quyển sách cầm lệch rồi, nào là không chỉ tay, người thì siêu dẹo, không được. Đó là phá giới. Không có chỉ thì định, tịnh an lự ở phía sau đều không có, cái gì cũng không có. Hay nói cách khác, kết quả mà bạn muốn thì không đạt được. Hết thảy đều từ giới mà bắt đầu. Đây chính là tại vì sao sư phụ bảo trọng học chúng ta từ nhỏ học đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi. Phải làm được. Làm được nghĩa là gì? Là thân thể này nhận được sự ràng buộc. Thân thể sẽ ảnh hưởng đến nội tâm. Nội tâm các em chuyển rồi, các cô cũng thấy được. Đây gọi là gì? Lễ giáo. Thời gian qua đã đảo ngược lại. Đảo ngược thì con người sẽ không đạt được thành tựu của việc tu học như những gì chúng ta nói. Thưa thầy, bạn nhỏ này trước kia thói xấu rất nặng, chúng con đều lo lắng sau này nó sẽ vướng phải những nạn gì lao tù, thói xấu vô cùng nặng. Nhưng khi dựa theo phương pháp đọc sách này, 4 ngày, 5 ngày, em liền có thể từ nội tâm của bản thân bắt đầu giác ngộ rồi, phản tỉnh rồi. Con nghĩ là các bậc phụ huynh cần có lòng tin. Đúng vậy, sư phụ đã nói, tính người vốn thiện. Phàm là người làm công tác giáo dục, phụ huynh, giáo viên, thậm chí là người làm quan, đối với những đứa trẻ không ngoan này, cho đến người ác trong xã hội, đều phải có lòng tin, không được ghét bỏ họ. Bốn tánh của họ vốn dĩ là thiện, vấn đề là bạn phải làm cho chúng hồi phục trở lại. Minh minh đức, hiện nay minh đức của họ không sáng, bạn phải làm cho chúng sáng loáng trở lại, hiển lộ ra ngoài. Dùng phương pháp nào vậy? Tri chỉ. Trước tiên từ quy tắc, đứa trẻ phải nghe lời, không nghe lời thì cần phải được giáo huấn. Quan niệm của phương Tây là theo ý trẻ, bạn xem có thể dạy cho tốt được không? Tại vì sao hiện nay trẻ nhỏ không dễ dạy, đã đảo ngược rồi. Công bằng mà nói, không có tôn nghiêm sư đạo, hiện nay đánh thầy cô, mắng thầy cô thì rất nhiều, thật sự đã đảo ngược hết rồi. Được, vậy bạn cứ đánh thầy cô, cứ đến giáo huấn thầy cô, sau cùng đứa trẻ sẽ thành đồ bỏ đi. Ngoài ra còn có rất nhiều phụ huynh đối với quy tắc này nhất định không được xem nhẹ. Phụ huynh đối với con cái thường luôn gấp gáp mong đạt kết quả, bảo các em đọc nhiều kinh điển nhưng lại không xem trọng quy củ. Chúng còn phát hiện học trò vì mặt quy tắc các em có thể tuân thủ nghiêm ngặt thì tâm các em sẽ an định trở lại. Thường ngày đọc sách như vậy, người khác có thể cần 5 giờ đồng hồ để học nội dung, em này chỉ cần 1 giờ đồng hồ là đã hiểu được, mà còn có thể học được rất tốt. Vậy nên những quy tắc này chính là như thầy giảng việc trì giới, đây là căn bản nhất, hơn nữa là nền tảng, như này nhất định phải chú ý. Cô nói chỉ một vấn đề đọc sách, chúng ta dùng thời lượng hết 3 tập để giảng những quy tắc quy củ này, nói những giới điều cho chúng, bạn liền biết văn hóa truyền thống thâm sâu không gì sánh bằng. Để chúng ta không biết thật quá nhiều, chính là không có thời gian để nói. Hiện nay chúng ta có thời gian thì tập trung toàn bộ vào đây. Những giáo viên dạy văn hóa truyền thống khác cũng nên giảng thêm nhiều, như lý như pháp, mà liền biết giới luật quan trọng đến dường nào. Như các cô đã gặp qua rất nhiều học trò của trường học văn hóa truyền thống, kinh điển từng đọc thuộc qua đều quên hết phải không? Dạ rất nhiều. Có học trò học được 14 năm, sau đó khi trở về thì tất cả đều quên sạch. Đúng rồi, hơn nữa bạn xem những đứa trẻ này, cần đức hạnh không có đức hạnh, thậm chí cái dáng người cũng không có. Vì sao vậy? Chúng không được dạy qua tri chỉ, chính là giáo dục của quy tắc, giáo dục của giới luật không có. Con người sẽ nói, có khi nào làm cho trẻ trở nên khờ dại đi không? Không. Sau khi an định sẽ khai huệ, là giới định huệ. Cả trăm ngàn năm nay, bao nhiêu thánh nhân, quân tử, thậm chí là cao tăng đại đức, những anh hùng hào kiệt, cái trí huệ này hầu như người thường đều không thể sánh bằng. Các ngài đều từ con đường này mà thành. Giới định huệ, bạn không trì giới làm sao có trí huệ? Không phải nói dạy con trẻ khờ đi, không phải như vậy. Tự tánh là vốn định, sau khi định được rồi thì sẽ khai huệ. Không lẽ những lời này là do các cô dạy các em sao? Đây không phải là do các em tự cảm nhận được sao? Dạ, hơn nữa đối với việc trì giới này, thực chất chính là sự áp dụng thực tiễn. Đối với kinh điển, đọc sách thực chất chính là vì sự áp dụng. Sau khi áp dụng, bạn mới khai ngộ, mới khai huệ. Từ đâu để áp dụng thực tiễn? Đọc sách 8 giờ đồng hồ là thực tiễn, không thể nói ngoài việc đọc sách nằm ngoài thực tiễn. Khi đọc sách 8 giờ đồng hồ phải nên nhớ, chúng phải quy củ khuôn phép, dựa theo những giới điều này mà dũng công, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thâu nhiếp. Bạn nên ghi nhớ, sau 8 giờ đồng hồ rời khỏi lớp học, đứa trẻ này so với người khác nhất định khác biệt. Khẳng định như vậy, có phải không? Thưa thầy, không chỉ là khác biệt, các em khi đọc sách trong lớp học, chúng con bước vào cảm giác cũng rất khác. Từ trường vô cùng an định, cho nên mới nói, bạn nhìn thấy đứa trẻ này, em thế nào cũng thực sự khác biệt với những học trò khác. Khác nhau thế nào? Đọc sách rất ra dáng vẻ, bạn không thể không tin. Đọc sách bạn phải biết đọc. Hiện nay có rất nhiều nơi khi học trò đọc thì ngã xiên ngã dẹo, miệng thì cứ lẩm nhẩm, vậy thì không được, là không biết đọc. Nhất định phải ghi nhớ giới định huệ. Sư phụ lặp lại nhiều lần, ba điều này cùng một lúc thành tựu. Hay nói cách khác, có phải bạn đang tu huệ không? Đúng. Trong huệ có định hay không? Là có định hay không? Có định. Chúng tự mình an định trở lại rồi. Trong định có giới hay không? Có giới. Ba điều này luôn đi cùng với nhau. Nhất định không phải nói có giới, còn đây là định, đây là huệ. Không phải vậy, đó là riêng lẻ. Nhất định phải ghi nhớ, trong giới nhất định có định, có huệ. Ngược lại có trí huệ. Bạn xem, con người này nhất định có định, họ nhất định là có giới, họ trì giới. Điều này không thể tách rời. Cho nên chúng ta phải tinh thông. Trong lúc đọc sách, không có quy tắc quy củ chứng minh họ không trì giới thì sẽ không khai được trí huệ, họ cũng không thể đắc định. Rất dễ hiểu. Cho nên ba điều này là một. Trong lúc đọc sách, đồng thời nhất thiết phải làm đến được. Cái huệ này không phải dụng ý mà là tự nhiên phát sinh ra. Định cũng không phải là dụng ý. Thông qua những ngày đọc sách vừa qua, bản thân con tự cảm thấy mình có rất nhiều tập khí xấu, lại rất nghiêm trọng. Con cảm thấy mình không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thí dụ như thầy cô nói nhắc nhở con, bản thân con cảm thấy rất là khó chịu. Con cảm thấy làm như vậy là không đúng. Quá khứ thường làm như vậy, hiện nay muốn thay đổi phải không? Dạ. Con cảm giác khi gặp những tình huống như vậy, tự mình nghĩ chính mình phải phản tỉnh bản thân. Có những lúc nổi giận với thầy cô hay tỏ vẻ không vui, thường xuyên bị như vậy. Thông qua mấy ngày đọc sách, sau này sẽ không dám làm như vậy nữa. Cảm thấy làm như vậy là sai rồi. Cũng có thể nói cái ý niệm ác này đã dần dần tiêu biến. Ác tiêu, thiện tăng trưởng. Cái gọi là tăng thiện áp chế ác chính là đã đạt được công hiệu rồi. Tất cả điều này đều trải qua trong quá trình đọc. Họ tự thân cảm nhận, tự trong tâm của họ thay đổi. Bạn xem tâm của họ có thay đổi không? Là thay đổi. Tâm đổi thì con người này trở nên tốt, đúng không? Nhất định phải ghi nhớ, tâm chuyển thì con người liền trở thành tốt. Vậy con xin hỏi thầy, em học trò vừa nói đến bản thân em không muốn tiếp tục hành động như vậy, là bởi vì bộ kinh điển mà chúng ta đã chọn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên bên trong nói đến nhân quả, em biết lo sợ, hay là do em đọc sách đã đắc được định, em tự nhiên mà biết làm như vậy là không đúng ạ? Để tôi nói cho cô nghe, lý do em ấy không tái phạm việc làm này nữa, nguyên nhân là vì sao? Là bởi vì tự tánh thiện của em ấy đã hiển lộ ra ngoài. Có thể sẽ thắc mắc, vậy cái ác ban đầu đi đâu mất rồi? Ác đã đi đâu? Các vị có biết ác đã về đâu không? Cũng giống như lúc trước chúng ta đã từng đi phỏng vấn qua các phạm nhân, họ đã từng giết người, ai cũng không biết. Có người phạm tội cướp bóc bị tù 7 năm. Khi học được văn hóa truyền thống, xem qua đệ tử quy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đọc được những sách này, luận đàm văn hóa truyền thống, thì chính họ tự mình nói ra. Cảnh sát cũng thắc mắc, một người ác đến như vậy, vì sao lại trở thành người thiện được? Hơn nữa còn là một đại thiện nhân. Chính họ cũng thắc mắc, vậy ác đã đi đâu mất rồi? Mọi người có biết ác đã đi gì đâu không? Chúng ta không học Phật sẽ không hiểu. Học Phật mới đem cái sự việc này hiểu được thông suốt. Những thứ ác đó vốn dĩ đều là giả, chúng không tồn tại, là hư vọng do ô nhiễm của thời gian lớn lên sau này. Nếu như vốn dĩ chính là ác, có một cách nói sai lầm là tánh bổn ác. Nhân chi sơ tánh bổn ác, đây là hiểu lầm. Lấy tập khí xem thành bổn tánh, sai rồi. Vậy phải là thế nào? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, họ vốn dĩ chính là thiện, chính là tốt. Vậy ác thì sao? Ác là ô nhiễm trong quá trình lớn lên. Đem những thứ này buông xuống thì hết rồi. Vậy chúng đi đâu? Đều chuyển hóa thành thiện rồi. Phật Pháp có dạy phiền não tức bồ đề. Phiền não chính là gì? Tham sân si mạn nghi, sát đạo dâm vọng tửu, làm những việc sai trái đều là phiền não. Phiền não vừa chuyển liền biến thành vô thượng bồ đề. Bạn thông rõ cái đạo lý này thì biết được điều gì? vốn dĩ những thứ này đều không có. Bạn đem chúng vừa chuyển trở lại, mê liền biến thành ngộ rồi. Chính là như học trò này, thực chất là mê hoặc. Hiện nay vừa giác ngộ thì liền không còn, chúng liền biến mất. Nhất định không được ở nơi ác nào đó mà hạ công phu, phải tự tự tánh để hạ công phu. Hiện nay chính là ngứa đâu gãi đó, đau đâu chữa đó. Bị nghiện ma túy thì bạn giam họ lại, không cho họ hút. Cai nghiện không có tác dụng, vì sao vậy? Tâm họ vẫn còn ác mà. Bạn xem những cô gái làng chơi, bắt họ giam lại phạt tiền, dùng biện pháp xử lý hiện nay, thả ra thì vẫn tiếp tục. Họ không có tâm hổ thẹn, vậy phải làm sao? Để họ đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cho họ xem diễn đàn về văn hóa truyền thống. Tâm xấu hổ trong tự tánh vốn có sẽ phát xuất ra ngoài. Sau khi phát xuất ra ngoài thì cái tâm không biết xấu hổ liền mất đi, là chuyển ngược trở lại. Sau khi chuyển ngược lại thì đã trở nên bình thường. Vậy bạn nói sau khi họ được thả ra, họ lại làm việc sát đạo dâm vọng là vì sao? Lại bị ô nhiễm. Cho nên cô nói em học trò này, em có khả năng quay về tình trạng như cũ hay không? Rất có khả năng. Vì sao vậy? Sau khóa đọc sách ngàn lần thì không đọc nữa, hoặc là sau khi đọc sách ngàn lần ra thì bị ô nhiễm trở lại. Cho nên rất nhiều bậc phụ huynh sẽ hỏi, con cái chúng tôi cũng đọc sách ngàn lần, làm sao không có được kết quả? Mà để con mình sau khi đọc sách ngàn lần lại đi xem phim, xem tivi, trò chuyện cùng những người xung quanh, ra ngoài ăn uống vui chơi. Việc đọc sách ngàn lần, 8 giờ đồng hồ, tất cả đều phó mặc buông trôi, là uổng công rồi. Em học trò này, tại vì sao qua 20 ngày tới hôm nay, cô xem em nói có 4-5 ngày em gặp phải tình huống này. Vì sao vậy? Bởi vì trường học của các cô nghiêm trì giới luật, không để những đứa trẻ này lên mạng, xem TV, Internet, tất cả không cho phép. Hết thảy ác duyên đều không có, đoạn dứt rồi, không có cái nguồn để ô nhiễm. Không có nguồn ô nhiễm thì sao bị ô nhiễm được? Không có ác, tự tánh vốn thiện liền phát khởi ra ngoài. Vì thưa thầy, thầy vừa giảng đến không được tự ác mà hạ công phu. Không phải là trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói nếu muốn hành thiện thì phải đoạn ác trước tiên. Vậy việc này cần lý giải như thế nào ạ? Cô cần ghi nhớ, cái ác này chính là gì? Ác là duyên, phải xem cho thật rõ ràng, đem cái ác duyên này đoạn đi. Thí dụ như bạn thích đánh mạt chược mà không có mạt chược, thích xem TV lại không có TV, ác duyên không có. Vậy ác duyên không có thì làm sao họ làm ác được? Chúng không kết thành quả ác được mà. Hạt giống cực ác mà không có ác duyên, không kết thành quả được. Chính là như một loại hạt giống vậy. Bạn đem bỏ chúng vào trong ly trà, để một vạn năm sau cũng không đơm hoa kết trái được. Vì không có nước, đất, ánh nắng, dinh dưỡng, không có những duyên này, chúng làm sao kết quả được chứ? Vậy nên cái ác duyên đó cần phải ở trên những chỗ đó mà hạ công phu. Sau đó thì sao? Sau đó những ác duyên này chỉ phủ ở bề ngoài. Bạn nhất định phải ghi nhớ, sức mạnh của thiện gọi là tà, không thể thắng chánh. Sức mạnh của chánh đã phát xuất ra, dù xấu xa đến mấy cũng đều sửa trở lại được. Thưa thầy, khi sư phụ giảng kinh có từng nói qua, người học Phật quan trọng nhất là chuyển đổi cái tâm, đem tâm của chính mình chuyển thành tâm của A Di Đà Phật, đem tri kiến của chính mình chuyển thành tri kiến của A Di Đà Phật, bao gồm những điều thầy thường nói cho chúng con, cần phải đem tâm mình chuyển thành tâm của lão sư, không có bản thân. Và các em trong 8 giờ đồng hồ đọc kinh dường như cũng là đang chuyển tâm, phải không ạ? Các em chuyển thành tâm gì? Chuyển thành tâm của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Cô xem các em đã thành người nào? Đó không phải là người tốt thông thường, phải không? Nếu như các em làm hết được những điều này thì các em chính là một bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên sống rồi. Thế thì còn gì bằng? Sao gọi là người mọt sách? Sao gọi là đọc sách đọc đến ngu muội, sao cùng thành vô dụng? Chính là đọc cứng nhắc, không có liên quan gì với tự tánh của chúng, với cuộc sống sinh hoạt của chúng. Cô xem em học trò này, lúc nãy vừa nói tất cả đều có liên hệ đối với cuộc sống của em. Em không đọc một cách cứng nhắc. Nếu cuộc sống là cuộc sống, đọc sách là đọc sách, em là em, kinh điển là kinh điển, vậy thì không phải rồi. Em có thể tùy lúc mà gắn kết lại với nhau. Em đã được lợi ích. Có người nào dạy cho em không? Không ai dạy em. Vậy bạn hỏi tại vì sao? Là đạo lý gì? Tại vì sao em ấy lại có được sự thay đổi này? Bạn nhất định phải ghi nhớ kinh điển của Thánh Hiền. Sư phụ thường nói với chúng ta là trong tự tánh mà lưu lộ ra bên ngoài. Hay nói cách khác là tự tánh vốn có. Ai mà không có tự tánh? Cậu học trò này không có tự tánh hay sao? Có chứ. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là do tự tánh của em vốn có. Em là vì sao mà cứ đọc đọc như vậy mà khế nhập vào cảnh giới? là em có tự tánh, em quay về với tự tánh. Những kinh điển này em sẽ thấy sao mà thân thuộc như vậy. Thực chất là em vốn có, dễ hiểu phải không? Cho nên càng đọc càng thấy thân thuộc, tâm hoan hỷ từ đó mà ra. Em ấy vừa nói đến tâm hoan hỷ chính là như vậy mà đến. Nên bạn liền biết. Bạn nói bạn xem một phong thư người không quen biết viết, đọc xong rồi không có cảm giác gì. Bạn cầm đến một phong thư là mẹ viết cho bạn, bạn chưa đọc thì nước mắt đã rơi rồi. Vì sao vậy? Là một thể mà. Bạn tại vì sao khi thấy những việc thiện lại có cảm giác? Bạn tự tánh vốn thiện, bạn có thể không rơi nước mắt sao? Bạn có thể không có cảm giác sao? Với ác tại vì sao bạn có phản cảm? Em này nói không muốn làm như vậy nữa. Vì sao vậy? Trong tự tánh không có ác mà, không có ô nhiễm. Trong tự tánh vốn dĩ không có thì nhất định sẽ tiêu biến mất. Cái vốn dĩ có, bạn vốn dĩ có thì nhất định sẽ được hồi phục. Bạn xem cái mũi của mình, khi ngã nhào xuống đất, mặt mũi đều dính bùn, đứng dậy mặt toàn là bùn. Bạn vốn có mũi hay không? Có. Vừa rửa bùn đi thì mũi đã hiện ra trở lại. Chính là cái đạo lý này. Nhân tánh vốn thiện. Sư phụ giảng lời kinh Phật, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Làm gì có nói chỉ có hiền nhân quân tử mới là Phật. Mạnh Phu Tử nói ai ai cũng đều có thể thành vua Nghiêu, vua Thuấn. Nho gia cùng Phật gia nói không phải giống nhau hay sao? Nói cách khác, những học trò do các cô dạy mỗi mỗi đều là Nghiêu Thuấn, Vũ Thăng, Văn Vũ Chu Công, đều là thánh nhân, đều là Phật Bồ Tát. Bạn đối với họ chỉ qua là dùng phương pháp này giữ gìn, hồi phục trước sau đó giữ gìn. Trên đường đều là thánh nhân, cả trường đều là thánh nhân. Hiện nay bạn đi hỏi những người làm thầy cô, làm hiệu trưởng, tại vì sao lại để những thánh nhân này đều dạy thành ma quỷ, đều dạy thành kẻ sát nhân, dạy thành nghịch tử? Chứng tỏ sự giáo dục của bạn là ô nhiễm, không phù hợp với nhân tánh. Chính là phương pháp của chúng ta do sư phụ dạy, các em tự nhiên, các em sẽ hiển hiện ra được diện mạo của thánh hiền. Nhất định phải ghi nhớ là hồi phục, không phải từ bên ngoài tìm vị thánh hiền nào để lên trên đầu của chúng. Không phải, là các em giống dĩ như vậy. Bạn xem kỳ diệu đến thế nào. Cho nên minh minh đức, nhất định phải ghi nhớ có minh đức, bạn làm cho nó sáng. Không phải tìm minh đức. Đại học chi đạo là đi tìm minh đức. Không phải vậy, là minh cái minh đức. Chứng tỏ đây là vốn sẵn tính trời đã có. Bạn xem ba từ này chính là đem hết thảy tu học của thế gian, tông chỉ của Nho Thích Đạo giảng cho bạn một cách tường tận, chính là làm sáng cái minh đức của hết thảy chúng sanh, hết thảy nhân đẳng. Mục đích giáo dục cũng chính là ở nơi này, hồi phục diện mục bổn thiện của họ thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Thưa Thầy, hiện nay trường học văn hóa truyền thống tư thục không nơi nào không nhắc việc cắm rễ, bám chặt ba cái gốc rễ. Vậy thưa Thầy, trước kia Thầy đã có giảng giải cho chúng con cái gì gọi là cắm rễ. Bám rễ chính là đem kinh điển chuyển thành thói quen trong cuộc sống. Vậy thì hiện nay các em dùng phương pháp đọc sách này đạt đến được kết quả như vậy, có phải là đã cắm rễ rồi không ạ? Đây là một loại trong việc cắm rễ. Chúng không thể làm được việc là vĩnh viễn ngày ngày 8 giờ đồng hồ đọc sách ngàn lần. Các em còn những khóa trình phía sau nữa. Hay nói cách khác, sẽ đến một ngày các em sẽ không đọc sách nữa. Cho nên nhất định phải thường xuyên nói với các em học trò. Những điều này là dùng để thực hành. Đệ tử quy là nói quy củ, lễ pháp, cái dáng làm người. Mọi người đối với lễ pháp nhất định phải hiểu. Tương lai chúng ta sẽ mở khóa học lễ giáo. Thánh nhân chế lễ làm nhà, những chế định về lễ của các ngài là quy tắc. Cái từ nhạc, cung, thương, giác, chủy, vũ, những cái này nhất định ghi nhớ. Chúng tương ứng cùng với tự tánh. Thánh nhân vĩ đại chính là ở chỗ này. Cho nên tại vì sao mở lời liền nói đệ tử quy thánh nhân dạy. Thánh nhân là đã minh tâm kiến tánh, điều các ngài nói cùng quy luật của vũ trụ nhân sanh chân lý hoàn toàn tương khớp. Bạn chứng đắc được rồi, bạn cũng sẽ như vậy. Những lời các ngài nói là chân lý muôn đời bất biến, thông qua chính miệng các ngài nói ra. Cho nên trong luận ngữ có nói thiên hà ngôn tai, đại đạo trong trời đất, ai là người nói ra? Không thể ở trong không trung tự phát ra âm thanh, không phải sẽ làm bạn sợ chết kiếp sao? Không phù hợp nhân đạo, con người không tiếp nhận được nên buộc phải có thánh nhân xuất hiện. Đến thì thế nào? Đem chúng sanh chính là những bá tánh thông thường, những người mơ mơ hồ hồ mà giáo hóa cho tốt, cứu giảng trở lại. Đây chính là sứ mạng và nhiệm vụ của thánh nhân khi xuất hiện ở thế gian này. Cho nên các ngài đem những điều này nói ra, ghi chép lại trong kinh điển. Bạn xem quy tắc của lễ, đệ tử quy rất nhiều đều là từ trong lễ ký trích lục qua, cũng có thể hiểu là từ 4-5 ngàn năm trước rồi. 4-5 ngàn năm trước, khả năng chưa có văn tự. Không có văn tự nhưng có ngôn ngữ. Có ngôn ngữ trước mới có văn tự. Ngôn ngữ có thể dạy được không? Dạy được. Nhưng việc đó cũng có thời gian tương đối dài. Cho nên chúng ta liền biết giáo dục của lễ nhạc của người xưa không chỉ là những gì chúng ta thấy mấy ngàn năm nay, cũng chưa từng thay đổi. Bạn tự thay đổi, bạn chịu tội, chịu khổ, tai nạn liền đến. Người thì không ra dáng của con người, cho nên nói không có lễ lạc thì không có nho gia. Nho gia là gì? Nho gia là giáo dục nhân đạo căn bản mà người người phải có. Chính là cái ý nghĩa này. Cho nên nói bạn chiếu theo lễ mà làm là dùng để tu thân. Thân, từng hành động, cử chỉ đều phù hợp với quy tắc của lễ. Nhất định ghi nhớ cái lễ này phù hợp tự tánh. Hay có thể nói là cử chỉ nằm ngồi đều là xứng tánh, là phù hợp cùng với tự tánh, gọi là xứng tánh. Nhạc là dùng để điều tâm. Con người này thân tâm đều phù hợp tự tánh thì chính là thánh nhân. Từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục của lễ nhạc, cả đời không thay đổi. Đây là sinh hoạt bình thường của người xưa hàng ngàn năm trước rồi. Thưa thầy, rất nhiều đồng học, các em đều có cùng một cảm ngộ giống nhau. Sau 8 giờ đồng hồ đọc sách, trong sinh hoạt, khi tiếp xúc một sự vật nào thì lập tức nghĩ đến kinh điển. Vì vậy dường như giống với thầy vừa nói đến, kinh điển là từ trong tự tánh nội tâm của họ tự lưu lộ ra bên ngoài, cùng với việc đọc ghi nhớ một cách cứng nhắc là không như nhau, hoàn toàn không như nhau. Cứng nhắc đọc ghi nhớ, ngay cái việc học thuộc lòng thường ngày, các em nhớ không ra. Dạ, gặp những trường hợp này làm sao nhớ không ra được? Vì sao các em nhớ không ra được? Các em bị ô nhiễm chướng ngại, chỉ có thể nhớ tới hamburger. Vừa đi ra đường sao ngửi thấy có mùi giống như là hamburger vậy? Đi qua lại là cái thùng rác. Các cô xem trẻ nhỏ hiện nay là như thế. Trong đầu như thế nào vậy? Ô nhiễm quá nặng rồi, đều là ăn uống vui chơi, nên nhớ không ra là điều bình thường. Quay ngược lại cuộc sống của các em, những đứa trẻ ăn đồ chay, cử chỉ nằm ngồi đều phù hợp lễ nghĩa, xưng hô, gặp thầy thì cúi lại. Đây là cuộc sống của các em. Cho nên các em lâu dần sẽ thành thói quen. Những gì các em gặp trong cuộc sống đều là chánh, có đúng không? Thanh thiếu niên hiện nay nghe những thứ đó đều là vô dụng. Những nhạc rock, nhạc không lành mạnh đều là đang hại chúng rồi. Tôi xem tin tức trên mạng, những trang mạng rất chuẩn mực hợp chuẩn. Thực tế mà nói, bạn tỉ mỉ mà xem, các bạn đưa trang mạng mở ra cho tôi xem tin tức, tôi vừa xem toàn là bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng, đâu đâu cũng có. Tôi thiết nghĩ tôi ngày ngày xem những thứ này, bạn nói xem đầu óc còn nghĩ được chuyện chân chính gì nữa không? Xem kinh điển, xem thấy rồi, nghĩ đến rồi, đều là chân chính. Ngày ngày xem tà môn ngoại đạo, dù cái thứ tốt để trước mặt, họ cũng nghĩ đến là tà môn ngoại đạo. Mọi người nhất định phải biết, con người hiện nay tại vì sao lại làm việc ác, làm những việc tà môn ngoại đạo, chính là bởi vì ngày ngày tiếp xúc những loại giáo dục này. Họ ngày ngày 8 giờ đồng hồ tiếp nhận giáo dục của tà môn ngoại đạo. Mọi người nhất định phải biết, ác duyên đã hại chết những đứa trẻ này rồi. Cho nên bạn xem em học trò này, các cô đều rất hiểu em này trước kia. Chúng ta không nói chị khác, nói đến 20 ngày vừa qua, các cô đã cho em một hình tượng có thể thấy được. Những cái khác không nói, đôi mắt này rất sáng, mọi người cũng có thể trông thấy. Bạn xem đôi mắt sáng, biểu cảm có hơi nghiêm, nhưng thực chất bạn sẽ phát hiện, không cần biết người lớn trẻ nhỏ, đôi mắt này rất sáng. Đây đều là thần khí thịnh, thần khí đủ đầy. Ngày đây bạn xem thấy có bao nhiêu thanh thiếu niên mắt to vô thần, hai mắt đều là vô thần. thì thường đều là chết yểu, rất khó trường thọ. Đây là lời thật. Cho nên nhất định phải ghi nhớ, nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ, những thứ tốt đẹp bao nhiêu trong tự tánh đều có, nó sẽ tự hiển lộ ra ngoài. Bà nói con trai tôi, con gái tôi vì sao đôi mắt sáng như vậy, da dẻ sờ vào thì rất mịn màng, vì sao lại đẹp như vậy, chúng tốt như vậy mà. Tự tánh tốt hiển lộ ra ngoài. Cho nên đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu, đó chỉ là khái quát. Chỗ lợi ích thì vô lượng vô biên. Chúng tôi đến tiết mục sau sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.